This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Việt Tấn xin thân ái kính chào quý khán giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta như thường lệ từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Và hôm nay chúng tôi vì lý do trục trặc kỹ thuật cho nên chúng tôi thực hiện chương trình trễ hơn vài phút. Xin quý vị thông cảm. Và chương trình cũng tiếp tục bắt đầu với phần nhận điện thoại của quý vị như thường lệ với số điện thoại quen thuộc 8178994110, 8178994110 để quý vị gửi vào những câu hỏi trong chương trình. Và quý vị nhớ là khi chúng tôi đang nói chuyện, chúng tôi vẫn nhận điện thoại của quý vị. Và chương trình vẫn như thường lệ được sự phụ trách với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Và hiện bây giờ anh cũng là thị trưởng nhiệm kỳ 2 của thành phố Hoa Tầm City. Xin được kính chào anh trong chương trình hôm nay ạ.
Xin chào quý vị thính giả đài 1600 AM và hân hạnh làm việc với Tấn.
Dạ vâng, hôm nay anh khỏe không ạ?
Dạ đi để coi ha. Bữa nay chạy show mà theo kiểu Paris by night là kiếm nhiều tiền lắm. 8:30 đi ra đi cắt băng Khánh Thành, cây cầu nối giữa hai thành phố Hoa Tầm City và Richmond Hill qua cái dòng sông á cho học sinh đi học á.
Dạ vâng.
Rồi xong 11:00 đi tham dự cái lễ mới vừa bước chân vô nhà. Chưa kịp thay đồ thì nghe nói vừa tán bữa nay kẹt xe thì nó mừng quá.
Dạ vâng. Thì giờ ngay cái đầu đường nó làm cái đường U-turn mà bắt mình U-turn kiểu khác nữa, khác như thường lệ. Vâng. Thưa anh, không biết là trong tuần lễ vừa qua và trong cái buổi trong khi đợi điện thoại của các vị thính giả thì mời anh trước trong cái buổi họp mặt ra mắt cái hội người Việt người Mỹ gốc Việt, xin lỗi tên đó người Việt gốc Mỹ chứ quên. Người Mỹ gốc Việt của anh như thế nào? Hôm đó thì Tấn không có đi. Xin mời anh ạ.
Trước hết là bữa đó ra mắt là hội người Mỹ gốc Việt cùng đồng thời bên Liên hội Cựu chiến sĩ Quân lực Việt Nam Cộng hòa trình diện ban chấp hành mới, thì một buổi thành công kinh hồn và sức tưởng tượng. Theo Tony Chân, ông là cái chủ chỗ đó, ông nói chưa bao giờ thấy mà đông như vậy. Mà thật sự ra đó, sẵn đây tôi xin cảm ơn tất cả anh em đã giúp đỡ một cái buổi đó rất thành công, các nhà tài trợ cũng như tất cả mọi người. Một bàn tay tôi không thể nào làm một cuộc thành công như vậy. Có tất cả anh em, luôn cả những anh chị em của đài SPTN, mấy ca sĩ cũng như Thu Hương, Quốc Duy này kia, TV Ngọc Ánh, rồi anh Quang Trọng, rồi tất cả các cộng đồng cũng như đại diện tôn giáo đã đến quá đông để mà cảm ơn từng người, thì sẽ có lá thơ đăng lên mạng để cảm ơn. Và cái mà tôi thấy tội nghiệp nhất á, tại vì á có một số người khi tôi gửi thiệp với Việt Tấn thì không bao giờ trả lời là tôi đi, xong mà cứ nói là cảm ơn anh. Thành ra cái chuyện mà tính toán là tính khoảng 200 người mà cuối cùng phải qua phòng bên kia nữa, và có một số anh chị em ví dụ như bạn của Thu Hương đi từ Plano lái xe xuống mà tìm không được một chỗ nào để đậu xe, đi 3-4 block đường cũng không có còn chỗ dư. Thì tôi cái đó là với tính cách hội trưởng hội người Mỹ gốc Việt, tôi xin cũng là trưởng ban tổ chức thì tôi xin thành thật xin lỗi tất cả anh em mà có lòng đến mà phải đi về ở đường xa. Thì đây là một cuộc tổ chức rất là thành công. Thì cái thành công này không phải là để lấy tiếng lấy tâm gì hết, mà cái thành công này cho thấy rằng đồng bào rất là ủng hộ cái hội người Mỹ gốc Việt. Và trong những cái chương trình đã qua cũng như sắp tới, chúng tôi đại diện cho tất cả anh em hứa những gì chúng tôi hứa làm cho cộng đồng chúng tôi sẽ thực hiện. Và nếu những cái dịch vụ nào quý vị cần hơn nữa cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ tìm những người có khả năng để phục vụ cộng đồng đó.
Dạ vâng, như vậy thì cũng chúc mừng cho hội người Mỹ, người Việt, người Mỹ gốc Việt lòng được thành công để giúp đỡ cho cộng đồng trong cái khu vực gần nhất và lân cận, và cũng như trong cái buổi họp mặt của Liên Hội cũng được thành công luôn. Và như vậy thì cái khu vực đó thì em không biết là bao nhiêu cái parking xe khi mà người ta tới được đậu anh?
Tổng cộng á, ở trong là gần 150 chiếc đậu theo mấy ngoài và qua bên kia đường, mà nếu đậu dọc đường mà 2-3 block đường đó thì phải trên là 250 xe.
Wow, vậy tốt quá.
Dạ, rồi xong nữa đó, còn số anh em cứ chạy tới luôn hoài để chờ có ai ra để vô á, thì lại không có chỗ đậu. Và như bạn của tôi đó, Diệp Tấn, mấy luật sư rồi đó, Mỹ rồi đó, tới nói tập can fire parking lot. Nhưng mà trong buổi tổ chức này gồm có những cái dân cử của tiểu bang và dân cử của county cũng như là thị trưởng thành phố đã đến, cũng như những người mà chánh án Mỹ. Bên Mỹ thì có khoảng chừng 35-40 người ở Việt Nam. Dạ. Bàn chặt hết, ngắt ghế phải ngồi xung quanh và qua tới phòng thứ hai bên kia luôn.
Dạ vâng.
Mà dạ, dân người phải đi đồ ăn á, là dự định cho 200 người, nhưng mà phải đi mua đợt hai thì mới phục vụ đủ. Thì một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị, đó là một sự thành công mà quý vị đã dành cho cái hội của chúng tôi. Thì xin cảm ơn tất cả quý vị.
Dạ vâng, thưa quý vị, chúng tôi đang thực hiện chương trình Trong Nhà Ngoài Phố, và quý vị vẫn có thể gọi vào để gửi câu hỏi trong chương trình trong lúc chúng tôi đang nói chuyện về vấn đề thời sự hoặc là nói chuyện về cộng đồng. Chúng tôi sẽ tiếp chuyện quý vị ngay nhé. Số điện thoại quen thuộc vẫn để giữ trong điện thoại quý vị là 817-899-4110, 817-899-4110. Và bây giờ quay qua một chút xíu về vấn đề thời sự của chính quyền đương thời đây. Thì anh thấy là cái vấn đề mà cướp cạn, chứ không phải là cướp cạn trước, chưa nói là cướp có vũ trang, tức là cướp cạn, cướp giật giữa ban ngày.
Nó xảy đâu giật đó.
Giật đó nó xảy ra ở những cái tiểu bang của đảng Dân Chủ rõ ràng. Như là ở San Francisco, và những thậm chí những người nhà giàu bây giờ họ không có dám ra ngoài những cái tiệm kia nữa, họ sợ có xảy ra những cái chuyện cướp bóc như vậy là lại liên lụy, cho nên họ ở nhà họ chỉ bấm online là nhiều hơn. Còn những người đi bây giờ thấy xếp hàng đi á, đa số không nói là những người mà thật là giàu có thì họ không dám ra đường á. À, tình trạng như ở San Fran hay là ở những cái nơi như là North Shore, những cái tiệm mà kỳ rồi bị cướp đó anh, bị cướp cạn đó, thì họ rất là sợ đi tới những cái nơi đó. Và như vậy cũng có thể ảnh hưởng đến cái những cái doanh nghiệp đó trong cái thời điểm này. Còn những người đi coi không mà không mua thì nói làm cái gì? Rồi bây giờ tận lại thấy có một vị thính giả đang chờ trên đường dây. Cho biết quý danh ạ.
À, có tôi không?
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
À, tôi Thiên Hương, chào Việt Tấn, chào chú Ẩn.
Dạ.
Cho tôi xin có một câu hỏi. À, thằng con của tôi á, là nó có bảo hiểm răng, nó đi làm răng cái tiệm Mỹ. Cái rồi tiệm Mỹ họ bán nó một món đồ để về mình bọc cái răng liền. Họ nói là bảo hiểm chịu bao nhiêu, còn mày chịu bao nhiêu. Thì thằng con tôi biết trả cái phần của nó, còn bao nhiêu là phần của bảo hiểm. Thì họ đồng ý trơn rồi, con tôi biết đem cái món hàng để về xài cho cái răng. Thì về khoảng nửa tháng, một tháng sau, cái tiệm đó nó gửi bill tới, nó nói bảo hiểm không trả tiền. Nó mới đòi thằng con tôi 300+. Mà có phải là họ lừa họ bán đồ không? Đó. Nhưng mà giờ mình có nên trả cho cái vấn đề họ lừa đó hay không? Ông chồng tôi, ông lại nói không trả, cô Trần đưa ra collection làm 6 điểm tín dụng. Cái tôi kêu không lẽ ai cũng sợ như vậy rồi bị chúng lừa trơn. Đó. Dạ. Giờ có nên trả không nói, chú ạ?
Cô nói hết chưa?
Dạ xong rồi.
Hết rồi, giờ có trả hay không á mà.
Ok, bây giờ tôi nói cho cô nghe vậy.
Dạ.
Lúc nào cũng vậy á. Bác sĩ, chẳng hạn như khi bác sĩ mà lên bàn mổ, lúc nào cũng bắt mình ký cái giấy là không có vụ thưa kiện, lỡ mổ mà có cái gì mà nó gây ra cái sự ảnh hưởng sức khỏe nặng hơn hoặc là chết. Do đó có những cái đó thì họ mới làm. Còn cái chuyện mà làm răng á, thường thường á, trước khi vô làm bất cứ cái răng nào á, thì cái số nó estimate và cái số nó phải gọi cho tụi insurance họ đồng ý bao nhiêu, thì lúc đó cái tiền bị đắt nó nói mình là có đồng ý làm thì phải làm, thì ký cái tờ giấy đó. Ok, còn cái chuyện mà thí dụ như bây giờ á, chị phải find out là thật sự tụi insurance nó không có trả cái số tiền mà trong khi chị... Bây giờ tôi hỏi cái đầu tiên là khi cái cậu con đó đi làm cái răng đó, cậu có ký cái tờ giấy là co-payment, tức là cái phần cậu đã trả bao nhiêu tiền hay không?
Thì...
có không?
Thì đi làm thì nhiên phải ký rồi, nhưng mà họ... cái phần nó mua thêm đồ á.
Là có ký xong chứ đi làm là phải đương nhiên ký rồi. Đừng nói từ câu đó. Dạ. Chị có chắc chắn cậu đó có ký tờ giấy đó không?
À, bây giờ cho Tấn nói một câu, nói thêm chút xíu. Tại cái vấn đề mà giống như là...
nhưng mà tiệm này là tiệm Mỹ chứ không phải tiệm Việt Nam.
Bây giờ như vậy nè cô ơi. Có nhiều khi á, cái tiền 300 mấy hay 100 mấy, 300 mấy hả cô? 300 mấy, và trong lúc nói chuyện là nói là có thể là insurance sẽ cover á, và cũng nhiều khi nói trong cái giấy đó là nếu mà insurance không có cover á, thì mình phải trả tiền. Thường thường cái văn phòng bác sĩ á, giống như là bây giờ Tấn đi thử máu nè, một cái văn phòng bác sĩ Việt Nam đi, mà Tấn yêu cầu thêm cái option là thử thêm cái thyroid hay cái gì gì đó, rồi cuối cùng cái văn phòng bác sĩ á, nó không có lấy tiền mình, nhưng mà cái chỗ lab á, nó lại gửi về, nó đòi mình 20 đồng nữa, là cái đó là bên insurance nó không có trả. Đó. Thì á, cái vấn đề này á, là mà nếu mình không trả thì nó cứ gửi bill về hoài thôi, chứ mình cũng chẳng có gì phải mà bad credit nhiều hết trơn. Nhưng nó làm phiền mình lắm. Là cái văn phòng, cái kể cả cái văn phòng bác sĩ mà ngày xưa Tấn đi cũng vậy. Là khi mà mình làm sonogram về cái gan hay gì đó, rồi tự nhiên sau cuối cùng đó là mình cũng nói chuyện là cô pay bao nhiêu tiền mình trả rồi, nhưng mà cuối cùng cái lab nó gửi về đó là, hay là văn phòng bác sĩ nó gửi về là nó nói không đòi được tiền insurance, cho nên nó phải đòi ngược lại mình. Cái chuyện này nó xảy ra như cơm bữa thưa anh Ấn.
Không, cái giữa cái insurance của medical khác với insurance của răng.
Dạ, em không biết, em nói là medical đó, nhiều khi nó đòi không được bên kia, nó quay qua nó đòi mình.
Nếu như bên bảo hiểm không chịu thì nó nói liền với mình, cho nó liên hệ bảo hiểm rồi nó mới đưa đồ cho mình mà.
Có nhiều cái khi á là bảo hiểm nó không có đề, ngay lúc đó nó chưa trả lời, mà cuối cùng nó review làm sao nó không đề, không chịu cô, nó không chịu phay.
Để tôi chỉ cô làm gì dễ hơn. Cô hỏi nó là mày lúc trước đã ký cái tờ giấy, nếu có tờ giấy nha, tại vì nãy giờ cô chưa trả lời tôi là cậu nó có ký tờ giấy hay không. Nếu ký tờ giấy á, cái đầu tiên cô gọi nó nói là sao không trả, cô gọi lên hãng insurance hoặc là người nào bán cho cô, cho số điện thoại, hỏi lý do tại sao không trả, mà ở dưới cái chỗ làm răng đã contact là approve chưa. Tôi nói thiệt chưa tính, tôi làm răng bên Mỹ này từ 75 đến giờ chưa bao giờ xảy ra chuyện đó hết. Một khi tôi ký trong đó đó mà có một cái gì mà nó trục trặc, nó ok, bây giờ mở cái răng ra mới thấy cái chuyện đó. Bây giờ anh có đồng ý làm thêm cái này thì hãy ký cái phần này thêm nữa là bao nhiêu, tôi đồng ý, tôi initial chỗ đó, chứ không bao giờ đòi tôi hết á.
Dạ vâng.
Còn chất để medical á, một...
theo tôi nghĩ á, là cái chỗ này nó lừa để nó bán cho được đồ thôi. Nếu bảo hiểm không chịu thì nó nói thẳng luôn, thì mình muốn mua thôi. Nó bảo hiểm nha, chịu mấy phần, mày chịu mấy phần, cái thằng con tôi trả cái phần của nó, còn phần bảo hiểm thì bảo hiểm chịu. Cái này là nó lừa để nó bán đồ thôi.
Tranh về cô. Yeah. Ví dụ như cô không trả đó, nó làm tới nó đưa cô ra ngoài collection, ví dụ đưa cô ra tòa. Nhưng mà có ở đây con cái như thế này, nếu cô cảm thấy rằng cái thằng này tiếp tục làm phiền cô đó, thì cô có thể dưới bao nhiêu tiền như cô, 300 mấy phải không?
Dạ. Yeah.
Ok, đem ra cái tòa JP Court number 1. Được không? Nhưng mà cô cái tờ giấy phải đọc rõ ràng ha. Còn nếu không gửi qua tôi coi gì cho. Chứ còn nếu trong đó nó có những cái phần đó là ok, bảo hiểm có thể không trả.
Rồi cho tôi xin nói thêm câu hỏi được không?
Dạ, thì mình chỉ hỏi câu đó là câu tiếp nữa gì nữa đây?
Đây, câu chuyện là của tôi. Là tôi mua bảo hiểm răng từ Omaka. Nhưng mà tên Dallas này không bán. Mà ở dưới Hilton nó bán. Thì tôi mua với Hilton đó rồi tôi gọi mấy văn phòng răng ở trên Dallas này, tôi hỏi chỗ nào nhận cái bảo hiểm này không. Thì bao nhiêu chỗ không có ai nhận cả. Không nhận á, thì có một cái chỗ nó nhận. Nó nhận cái nó biểu tôi đưa hết cái lý lịch cho nó liên hệ với bảo hiểm, là đưa luôn ngày sinh tháng đẻ, tên đồ, rung số lô xô đồ. Đưa cho nó liên hệ. Rồi đưa cho nó liên hệ rồi, tôi tưởng rằng là chỗ chắc phải đưa lý lịch như vậy, ai ngờ hả giờ chỗ khác nó gọi tới cho tôi là không cần đưa lịch mà nó vẫn liên hệ được. Như vậy là cái chỗ đó nó lấy lịch tôi để làm gì phải không?
Mà bà lại đó bà offline hay trên online nó gọi bà?
Hả?
Nó gọi điện thoại cho bà hay là bà
làm trên mạng?
Bà làm trên mạng hay là bà lại văn phòng người ta bà?
Nó gọi tới.
Trời ơi, gọi tới mà cho tên tuổi đồ thôi thì ba nghe chắc là chưa nghe đài tôi lần nào đó.
Không, cái chỗ mà mình cho tên tuổi số số là mình gọi tới mình hỏi nó là cái nhận cái bảo hiểm cái tên này không. Mà mình gọi đi mấy chục chỗ không có chỗ nào nhận, có một chỗ này nó nhận. Nó nhận thì nó là biểu đưa tên lý lịch như vậy để cho nó liên hệ bảo hiểm.
Bà ơi, bà ơi, cái bữa hôm trước bà cũng hỏi mấy câu rồi đó. Bây giờ trường hợp của bà thôi, bây giờ bà apply cái chỗ văn phòng nào, bà tới văn phòng người ta, bà người ta được kêu đưa information hay bà được người ta gọi qua điện thoại hay bà nói tôi nghe coi. Không, bây giờ tôi hỏi bà trả lời cho tôi nè. Bây giờ bà tới văn phòng người ta, bà apply, bà nói chuyện hay là bà được người ta gọi qua điện thoại rồi người ta hỏi bà?
Tôi gọi tới tôi hỏi họ có nhận hay không.
Rồi họ mới hỏi information của bà qua điện thoại.
Đúng rồi.
Bà nói tiếng Việt với người ta luôn.
Đúng rồi, người Việt mà.
À, ok, rồi người ta lấy rồi người ta không trả lời gì hết.
Họ lấy rồi họ nói họ nhận tới đây lấy hàng để làm.
Rồi xong, rồi bà kiếm một cái văn phòng khác không cần lấy information luôn.
Đúng rồi, tôi biết gọi qua một cái văn phòng khác.
Thì đâu có gì đâu, thì bà coi văn phòng nào bà thích thì bà qua thôi, còn cái vấn đề kia bà quên đi. Bình thường thôi, cái đó là người ta hay hỏi. Nhiều khi cái cô mà mới biết làm á, cổ làm căn bản hơn. Còn cái cô mà không đã làm quen rồi, chỉ cần nói tên cái họ check ra được cái bằng lái, cái họ check cái ID ra là họ biết có bảo hiểm liền à. Có nhiều văn phòng nó hay lắm. Còn nhiều văn phòng người mới vô làm người ta hỏi kỹ hơn. Đó bình thường thôi bà.
Tôi đi lịch cho họ lỡ rồi, tôi lo sợ.
Rồi lỡ rồi bây giờ bà đưa rồi cũng tính sao? Bây giờ nè, tôi nói bà nghe nè. Lỡ đưa rồi, bây giờ có chuyện gì mai mốt bà gọi lên nói tiếp nha. Bây giờ chưa có chuyện gì thì bà đi làm đi răng đi ha. Ok. Còn cái vụ
giờ
kia
chỗ đó, tôi lấy hẹn chỗ đó mà tôi
bà muốn lấy hẹn đâu cũng được hết trơn. Bà thích chỗ nào bà lấy hẹn chỗ đó. Bây giờ bà thích chỗ nào bà lấy hẹn chỗ đó. Bây giờ khi nào có chuyện xảy ra thì bà hãy gọi nữa. Còn bây giờ chưa có chuyện đừng có lo gì hết ha. Còn cái vấn đề mà thiếu nợ kia đó thì nếu bà không trả đó, Tấn nghĩ mấy cái bảo hiểm mà về tiền mà về bảo hiểm về medical chút đỉnh mấy trăm đồng á, không có ai mà ra tòa rồi thiết gì hết đó. Bà không trả nó cũng để tiền nó hoài thôi, nhưng mà nó không cho bà lại văn phòng nó làm việc nữa thôi. Rồi chừng 5-10 năm là nó về. Ok, xong nha. Bye bà. Rồi bye bà. Rồi Tấn trả lời vậy cho xong với câu này. Thưa anh, là thường thường nó có nhiều cái bill nó cũng vô lý lắm. Rồi trả thì cũng được, còn không trả nó cứ gửi bill hoài. Xong còn mất về nói mà mất credit qua cái vụ medical thì Tấn thấy mấy trăm đồng nó chắc Tấn nghĩ cũng không đến nổi đâu. Thưa anh, đó là cái phần Tấn trả lời.
Rồi. Tấn đỡ đạn cho tôi đó.
Tấn thấy bây giờ thôi giờ về đi. Đang tự nhiên đang nói chuyện thời sự Tấn quên mất tiêu luôn rồi. Ok. Là bây giờ mấy cái vụ mà cái luật mà ăn cướp cạn á, dưới 1.000 đồng á, là không có ở tù mà chỉ có probation hay là đền tiền lại hay bị bắt vô đêm mà thả đó. Với những cái luật lệ này ở những cái thành phố của dân chủ. Và thêm một anh có nghe vụ đó phải không anh?
Nghe.
Ok.
Những thành phố thì dưới 500 họ
không. Rồi Tấn mới nghe thấy là thêm một cái vài thành phố nữa là của dân chủ nha. Họ cho những người không phải là citizen được đi bỏ phiếu cho những cái chức danh nhỏ của thành phố. Ok. Thì cái này giống như là cướp cạn rồi đó anh. Cái giống như là Tấn không biết làm sao mà nói. Nhưng mà cái đó là chỉ
rừng
rồi đó. Không, bây giờ là thị trưởng của thành phố đó hoặc là trong thành phố thì có cũng bang này bang kia hợp lại là làm là cho những người mà chỉ có thẻ xanh thôi là được đi bỏ phiếu cho những cái chức danh như là cái gì làm judge ở trong thành phố thôi anh.
Nghị viên
hay là mà chức gì nhỏ nhỏ đó là những người đó được quyền bỏ. Chứ không phải là bỏ chức thị trưởng được được bỏ mà mấy cái đó, nhưng mà họ làm đi, họ lấn từ từ anh, họ đi cái kiểu mà nước lũ nước cứ
nước
bằng và cứ từng chút họ lấn đó. Rồi có một số thành phố bây giờ nghe nói là được làm cái form bằng tiếng Việt. Khi mà vô chỗ cái phòng thiếu bầu đó anh, là có những cái ngôn ngữ của người Việt. Dạ dạ đó. Thì không, Tấn tôi chỉ nói là cái vấn đề mà không phải là citizen được đi bầu là nghe cái chuyện nó có vẻ là quá là phi lý thôi anh. Phải là một người có quốc tịch thì đi bầu là nghe nó có bình thường. Hoặc là nói bầu lậu mẹ đi, là không có giấy tờ đi bầu lậu thì cái đó là mình nghe được. Còn đằng này là không có giấy tờ được hợp pháp đi bầu, nhưng mà đi bầu những cái chức danh nhỏ của thành phố. Thì từ từ đó, khi mà được cái đó rồi, bắt đầu nó đạp thêm một bước nữa anh, là sẽ làm một cái luật mới nữa, là như thế nào là ở đây thêm 5-10 năm mà chưa có quốc tịch thì cũng được đi bầu. Thí dụ như cái luật mình nói cái kiểu từ từ vậy đó.
Dạ, nhưng mà cái đó là mình nói những cái tiểu bang khác, có thể tiểu bang dân chủ, tôi không biết.
Thì thành phố dân chủ, dạ.
Tại sách này muốn đi bầu đó, hoặc là muốn ra ứng cử, người ứng cử đó, phải ở tại thành phố đó ít nhất là 6 tháng. Nhưng mà luật của thành phố tôi á, tôi làm là 1 năm. Rồi sau này mới có mấy vụ mà chuyện cá qua lợi đồ cự nữ rồi đó, thì chúng tôi theo lại luật liên bang tiểu bang là 6 tháng. Để khi rồi có một tên nó ở New York nó về, rồi nó tranh cử đã, mà cuối cùng điều tra ra nó bỏ phiếu ở New York mà nó cũng về đây bỏ phiếu. Thời gian ấn định cho nó 6 tháng cũng không đủ, do đó tên đó đã có tên trong cái bao lịch rồi mà cuối cùng bị disqualify, có bỏ phiếu tên nó cũng không được đắc cử mà cuối cùng tên nó thất trận. Thì những cái chuyện mà vừa Tấn biết là muốn đi bầu được bao nhiêu là do ở trên cái quốc hội của tiểu bang nó quyết định cái luật là có giấy tờ đi bầu không. Chứ thành phố nói là để mang tiếng thành phố không có quyền làm cái đó. Thành phố có quyền là quyết định là thị trưởng làm bao nhiêu năm, thị trưởng được làm gì, đội trưởng hưởng tiền như thế nào, thì đó là do thành phố quyết định. Và dân phải bầu cái, nó gọi là cái bao lệnh đó, phải bầu có những điều khoản đó dân đồng ý mới được, chứ không phải là nghe. Còn những cái thành phố mà thuộc về dân chủ thì tôi không biết, tiểu bang á, thì có thể là quốc hội họ làm những cái điều đó. Tôi biết có, hiện tại bây giờ đã đi đến cái trường hợp là những người không cần giấy tờ, không cần thẻ xanh, miễn có một cái ID hay gì đó là có thể đi bầu. Thì cái chuyện đó là đường tính toán mà tiểu bang nào chắc chắn thì tôi chưa biết được, nhưng mà Texas thì không bao giờ có chuyện đó. So far trong quá trình đó, tương lai không biết được.
Dạ vâng, thì phải nói là mấy cái ông mà bên dân chủ này, ông làm nhiều cái luật mà có vẻ ma giáo lắm, để mà và chuẩn bị sắp sửa tới là cái con cúm mà tấn gì cái gì à, Omicron hả? Omicron. Trời
ơi, nó bây giờ nó ra con cúm giống như kiểu là ở nhà thương đặt tên mấy đứa trẻ vậy.
Dạ vâng.
Nó nhiều đến độ mà mình không cần phải để ý nữa gì tấn.
Mà
chỉ có bịt mũi bịt miệng ăn uống, đừng có gấp chung với nhau trong nhà được rồi. Nhưng mà có một cái mà tôi đồng ý với Tấn á, là những cái thành phố nào mà ra lệnh cho cảnh sát rằng nếu dưới 500 đồng, 2.000 đồng á, là không được prosecute, chỉ có thể bắt, rồi giao đó được ra. Khi mà ra probation rồi nó đập phá của người ta, tan nát cái này kia trên 1.000 đồng á, thì bắt đầu mấy ảnh mới bị bắt, nhưng mà bắt tù đâu mà nuôi, không quá.
Thì đó.
À, cuối cùng có cho probation thì đó là một cái cách nói rằng
khuyến khích cho đi ăn trộm á,
lấy đồ tự do đi, 500 đồng tới 1.000 không thành vấn đề. Mà hiện tại ở khu vực của chúng tôi chưa có cái chuyện nó xảy ra được, chúng ta thẻ ăn cắp bắt liền, không nói gì. Dưới 100 đồng thì bị cái tích gạch 500 đồng, mà trên 100 đồng là bị class B là bắt ở tù, không nói gì hết.
Còn từ lúc mà cái lực súng của mình được mang súng ở ngoài đó thưa anh, thì không biết là bây giờ cái bên thành phố của anh á, về vấn đề tội phạm crime đó là nó có lên không,
có
hay xuống
anh? Bắn nhau kỳ rồi đó, bắn hai đứa chết, mấy đứa này nhỏ bắn nhau không, là tại vì bây giờ cái luật mang súng quá dễ. Và sẵn nói luôn cái luật về mang súng mà mấy đứa nhỏ là dưới 18 tuổi đó, vừa tấn ví dụ như vừa tấn để cái súng trong nhà mà để trên cái kệ, tình cờ một đứa nhỏ dưới 18 tuổi mà nó cầm cái súng đó mà lỡ nó bóp cò chơi như thế nào và chết người nào thì cái người chủ súng là ở tù. Nhớ đó, quý vị nhớ nha. Khi có khách lợi đầu tiên, quý vị giấu mấy cái súng, đừng đem ra khoe. Ví dụ bạn bè lớn ngang nhau, ví dụ giữa tôi và Tấn, giữa Tấn nói, anh ẩn có cái súng nào coi đẹp không cho em coi để mua. Thì nên đưa và nhớ rằng người xung quanh phải dòm coi có ai đứng không. Và không bao giờ chĩa cái mũi súng đó giỡn chơi ngay mặt bất cứ người nào. Đó là những cái an toàn. Quý vị nhớ ha. Ai đưa cái súng mình kéo cò 3 lần, 4 lần, 5 lần, bóp, bụp, 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 cho chắc ăn 4-5 lần. Rồi hãy cầm cái súng đưa cho người khác coi. Và nhớ là không có băng đạn nằm gần đó và không cho họ lót đạn bất cứ cái gì. Tại vì ở đây nhiều cái vụ cướp cò chết hay gì đó. Thì trong thành phố tôi từ lúc mà tháng 9 tới bây giờ mà cho mang súng tự do đó, thì để coi 1 vụ chết, 2 vụ chết, 3 vụ chết. Thì thấy có vẻ tăng với cái thành phố mà một năm chỉ có 1 người chết. Thì bây giờ tôi thấy là có 3. Thì thấy đó là một cái vấn đề nó cũng đưa lên, nhưng mà cũng có cái lợi như thế này vậy đó, là cái vụ bắn ở Duncanville rồi đó, cũng kênh nhau rồi đó, thì người nào cũng nghĩ thằng kia có súng hết, do đó nhiều khi nó muốn cướp nó rất là sợ vậy đó.
Đúng
và
vậy.
Bây giờ mình chui vô nhà người ta thì chỉ nó chết thôi, nhà nào cũng có súng hết.
Đập kiến xe mà người ta đang ngồi trong xe mà đập kiến xe người ta là bây giờ là muốn, nó muốn làm chuyện đó nó cũng phải đắn đo.
Là dạ lý. Đúng rồi, tại vì nó đập vô kiến xe, nó cầm cái cây đập cái cây, nghĩa là nhớ như thế này. Ví dụ như nó đi ra, nó cầm cái cây, nó đập vô kiến xe đó. Cái đó gọi là criminal mischief, tức là phá hại tài sản, mình không có quyền dùng vũ khí gì tới để bắn nó chết. Nhưng nếu mình ngồi trong xe mà nó đánh cái cây đó, có thể trúng mình chết hoặc là bị trọng thương, thì mình có thể dùng vũ khí, nhớ vậy.
Không, anh ẩn ơi, bây giờ sẵn anh nói, em cũng nói cho mọi người nghe luôn. Nó cầm một cái cây mà ban đêm mà mình đâu có biết cái cây đó là vật nhọn hay là vật sắt.
Tôi nói cho bà Diệp Tấn.
Dạ.
Tấn, ví dụ như đưa ngồi trong xe, mà nó cầm cây nó đập vô kiến, cái rầm nó đi tới rồi đó. Mà ví dụ như mình ngồi trong xe, thì mình chưa bắn nó được đâu ạ. Diệp Tấn, nó biết nó cầm cây là gì, nhưng mà nó giá lên đồ. Nhưng mà phải có witness đó. Rồi xong á,
nó đập bể kính xe của mình chứ anh, đập bể kính xe của mình chứ.
Ồ, nó bể kính xe thì chuyện nó bình thường rồi.
Không, nó chưa gì hết, nó chưa tới xe mình thì mình đâu có đụng đâu, nhưng mà khi mà nó lại tới cửa xe mình,
nó đập cái râm vô rồi á là
bể kính xe rồi.
Dạ.
Bể kính xe rồi. Đại khái là
cái luật của Texas, quý vị nhớ lần nữa. Criminal mischief hoặc là theft at night, mình được quyền dùng vũ khí. Tức là nó leo vô, nó ăn cắp đồ nhà mình hay là ăn cắp đồ trong xe, chạy xe, hoặc là nó kệ. Ngay cả nó sơn, xịt nước sơn xe, gọi là criminal mischief, làm hư hại tài sản. Mà về ban đêm được quyền dùng vũ khí. Nhưng mà cái câu đó tôi vẫn nói rằng, quý vị thấy không đáng đồng tiền, đừng bóp cò. Nó nhiều cái phiền não lắm. Còn khi nào mà quý vị thấy sinh mạng quý vị đang bị đe dọa, đưa ngộ xe, đập kiến râm, bể kiến xe, xin lỗi ạ. Có cái súng đó cứ dớt liền ngay tại chỗ, không nói gì hết.
Được, ý em nói đó, em hỏi đó là lúc mà nó đập vô cái kiến xe mình bể rồi, tức là đập bùm bùm lên kiến xe rồi đó, là lúc đó mình được bắn rồi đó, phải không anh?
Trời ơi, nó đập vô một cái là tôi móc súng nó bắn liền, tại vì cái cây nó có thể chọt một cái bể mặt chết liền.
Đúng rồi, thành ra em nói
hoặc
ý
nó đập. Nó đập vô á, mà cái cây bây giờ nó xuyên qua cửa đi quýnh ngang mặt là mình đập ngay trán mình chết liền. Ok, khi mà mình dùng vũ khí, ở đây tôi không nói chuyện bắn, chuyện đâm, chuyện chém. Khi nào luật lệ nói rằng, khi nào quý vị nghĩ rằng họ đang làm cho sinh mạng mình có thể bị trọng thương hoặc là chết, quý vị được dùng vũ khí, nhớ vậy đó. Ok.
Thì những cái cuộc biểu tình vừa qua của tụi nhóm mà Antifa hay là Black Lives Matter đợt trước đó, họ hay lại harass những chiếc xe, họ đập kính xe. Rồi họ 5-7 người bu vô chiếc xe, rồi họ kéo cửa xe đó. Thì á, có nhiều người họ hoảng quá, họ chạy, họ cán lên mấy người kia luôn.
Đúng.
Rồi lại có một số người á, họ lại họ hoảng quá, họ bắn luôn. Thì những cái trường hợp này á, là có video evidence là những người kia làm như vậy đó, họ sợ quá. Thì khi ra tòa đó, em nghĩ những cái case đó, cái người mà họ bắn đó, họ cũng bị, nếu mà họ có bị charge cái tội á, thì cũng là nhẹ hơn. Tại vì 5-7 người mà muốn lật cái xe của họ luôn thì anh nghĩ lúc đó mình ngồi trong xe mà mình làm gì mình sợ quá chứ không anh? Đâu biết họ có...
tôi nói cho vừa tới nghe với kinh nghiệm hai mươi mấy năm ngoài tòa đó. Bên nước Mỹ này cái luật lệ nó ngộ lắm. Tùy theo cái tòa nữa vừa tới. Có những cái tòa ông chánh án cho những cái cuộn băng, ví dụ như quay phim, được là evidence, có những tòa ông chánh án nói không. Chẳng hạn như những, bây giờ mình quay ngược lại Donald Trump đi. Donald Trump nói ok, những cái vụ mà tại sao tôi thắng cử rồi mà tối đó nó kéo mấy cái đội với bạn ra. Có những tòa thì lại không xử vụ đó, giờ tấn theo. Thành ra bên đất Mỹ này á, khi nó phạm cái tội E chưa hẳn là đã bị xử thành ra cái hình phạt E. Do đó cái đất Mỹ này có một cái dở mà. Còn bên Mã Lai á, mà hãy nói rằng mang đi 1 gram cocaine lên máy bay là sẽ bị bắt và chung thân khổ sai. Ok? Cứ đừng, nó đã nói là một là một, hai là hai, hễ mà phá tại tài sản người ta sẽ bị mang ra đường là quýnh ngay tại đường luôn, đánh bằng roi đó. Thì trên đất Mỹ này bắt đầu xong luật sư giỏi cả ấy nào là trời ơi thằng nhỏ tội nghiệp lắm, nó qua đây nó chỉ chơi tại nó nhỏ cái đầu óc nó kia. Thành ra đối với tôi á, luật lệ bên Hoa Kỳ nói vậy chưa hẳn là vậy, tùy theo luật sư hay là bên biện lý bên nào giỏi, mà bên nào mà làm cho bồi thẩm đoàn cảm thấy rằng nghe được lỗ tai thì bên đó có thể thắng nhiều hơn là bên kia. Vừa Tấn hiểu ý tôi không?
Yeah.
Vừa Tấn nói, ví dụ như mà nếu mà đập cái xe tôi bể kiếm một cái rung rồi là tôi bắn liền ngay tại chỗ. Là tại vì làm gì, nếu mà ngay giây phút đó làm cái rầm là con người mình quá sợ rồi. Vừa Tấn có thể bắn là tại vì con người mình quá sợ, sợ mình bị nó giết chết. Nhớ nhau, khi nào mình cảm thấy sinh mạng mình bị đe dọa, câu đó là rõ ràng. Còn cái kỳ mà biểu tình ở thành phố nào đó, cái người đó nghĩa là nó muốn lật xe rồi nó đập kiến sắp nơi đó, người đó chạy cán chúng mấy người kia, thì tôi nghĩ rằng ra toàn người đó không có tội gì đâu, tại vì sinh mạng đang bị đe dọa và người này gây thương tích người kia, thì có thể nếu bị tội là những nạn nhân kia bị người này đụng thì tội cũng nhẹ thôi vậy tất.
Giống như là khi mà bây giờ mình đã mang súng, ở Texas mình đã mang, ai cũng có súng hết, ai cũng có súng trong người hết. Thậm chí là mấy ông đừng tưởng bở là mấy bà bây giờ trong bóp cũng có cây súng hết rồi đó. Thành ra đừng có thấy người ta phụ nữ mà lại ăn hiếp người ta, lại nhiều khi là tán người ta bạc tay đó, này kia nọ, hay là gì đó, là người ta móc súng ra, là người ta bắn, người ta ở tù cũng nhẹ hơn á. Phải không anh?
Yeah. Tại vì đó tùy theo người. Ví dụ như một cái người mà nặng 200-300 pound như một cái cậu người da trắng da màu to quá mà tán cô kia bạc tay, cô kia có quyền dùng súng, là tại vì tán có thể chết. Do đó
chết chắc luôn anh, nó bự quá mà.
Vậy Tấn biết không, đối với tôi kinh nghiệm ở ngoài đường là những tên mà đầu trộm đuôi cướp mà to lớn lúc nào cũng sợ cảnh sát nhỏ xíu con. Có những cô cảnh sát có 5 feet thôi, nặng có 105 pound thôi mà nó sợ, là tại cô này không đủ sức chống cự, nếu mày quánh cô này cô có thể chết, do đó cô lúc nào cũng dùng súng. Do đó tụi nó chỉ muốn gây lộn với cảnh sát, có thể quánh lộn với nó thôi. Còn những cô gái cảnh sát nhỏ con tụi nó sợ lắm. Tại cô này ra tòa lúc nào cũng thắng hết, là tại vì cô này nhỏ như vậy mày lại quánh cô một cái rồi là cô móc súng máu liền.
Vâng, quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố và chúng tôi đang tản mạng cũng như nói chuyện về vấn đề thời sự và những cái chuyện mà xung quanh trong sinh hoạt của chúng ta. Thì quý vị nào có thắc mắc, có những câu hỏi, và số điện thoại quen thuộc của đài vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Xin mời anh.
Mình có dừng cái phần quảng cáo không? Để còn không tôi nói.
Dạ, anh vừa rồi mình vô trễ cho nên mình đi luôn cho tới 50 cái mình ngưng anh. Dạ.
Ok, xin quý vị cho biết là chúng tôi, cái Hội Người Mỹ Gốc Việt sẵn sàng giúp đỡ quý vị. Là chúng tôi sẽ chọn một ngày và chúng tôi sẽ loan báo cho quý vị biết. Thì trong hội tôi hiện tại là cái cô Kim My từ xưa đến giờ, bây giờ cô cũng làm trong cái hội tôi, tức là social service. Từ housing, xin tiền, food stamp hay là xin đủ thứ gì á, cô Kim My cũng nằm trong cái khu, cái văn phòng của tôi tại đó hết. Cũng là một trong thành viên để giúp đỡ đồng bào. Cô Angie Hồ Quang sẽ tổ chức những cái buổi mà quý vị muốn hỏi về vấn đề an sinh xã hội của quý vị, tiền lì thai quý vị gì hết, cô Angie Hồ Quang mỗi tháng sẽ làm một lần. Còn cái lớp ESL đó, thì chúng tôi sẽ mở mỗi thứ bảy hoặc là mỗi chủ nhật. Thì nếu quý vị có cho tôi biết ý kiến được á, để chúng tôi biết cái ngày nào quan trọng. Còn nếu sau này đồng bào đông quá, chúng tôi có những thầy giáo có thể là dạy hai ngày luôn, thứ bảy chủ nhật. Rồi vấn đề chương trình á, mà về y tế rồi đó, thì có hội Colorful World, Colorful đó, cái hội mà thế giới muôn màu đó, Dự Tấn.
Dạ vâng.
Các anh chị em sẵn sàng sẽ giúp đỡ. Còn mỗi thứ năm, như là ngày hôm nay, sáng nay phát đồ ăn cho quý vị. Quý vị lái xe đến đó, chúng tôi bỏ đồ ăn. Thì những gì á, chúng tôi vừa thành lập hội mà chúng tôi hứa, bắt buộc chúng tôi sẽ thực hiện để chi giúp đỡ đồng bào. Và trong chúng tôi sẽ sắp chương trình và chúng tôi cho quý vị biết. Ví dụ như cứ một tháng hai lần, tôi có thể lên đó ngày thứ bảy hoặc là buổi sáng. Quý vị cho tôi biết là giờ giấc nào quan trọng, thì hoặc là ngày chủ nhật cho tôi biết, thì tôi lên đó tôi ngồi, có những quý vị muốn cần nói chuyện riêng với tôi hoặc là có những giấy tờ tham khảo, cũng như có một số anh em sẽ sẵn sàng đọc những văn kiện bằng tiếng Mỹ và giảng nghĩa cho quý vị phải làm cái gì về những vụ này. Thì chúng tôi đều là những dịch vụ đây á, là đều miễn phí hết, miễn phí hết. Do đó quý vị phải gọi điện thoại cho tôi biết. Còn lớp ESL thì tôi sẽ bàn với ông Brian Cornell. Lý do tại sao cái lớp ESL á, chúng tôi muốn quý vị học với người Mỹ, là tại vì quý vị học với người Mỹ mà ông Mỹ không biết nói tiếng Việt á, thì quý vị học màu lắm. Ngày xưa tôi học chương trình Pháp mà tôi đi, khi mà vào phi công á, tôi phải học tiếng Mỹ chỉ có 4-5 tháng thôi mà chúng tôi đủ danh từ để đi lái máy bay ra phi công. Tại vì á, trong lớp không được nói một chữ tiếng Việt, không biết á, thì mình phải cố gắng nghe, không biết nghe nữa thì dùng nói tiếng Anh bằng tai. Một vài lần thôi quý vị sẽ học rất là nhanh. Còn ví dụ như mà giảng bằng thầy Việt Nam mà nói bằng tiếng Việt á, thì coi vậy lâu lắm. Thì chúng tôi sẽ mở lớp ESL, bắt đầu qua năm là mọi chuyện sẽ bắt đầu khởi hành. Chúng tôi sẽ cho quý vị biết cái chương trình của chúng tôi làm thế nào, sẽ đăng trên báo luôn. Và nếu quý vị cảm thấy rằng những cái giờ đó bất tiện cho quý vị nếu có đa số cần cái giờ mà khác, thì cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ sẵn sàng phục vụ đây vừa tận.
Dạ vâng. Xin được chào ông giờ tiếp theo vừa mới gọi vô cho biết tên luôn ạ. Xin bằng máy nhỏ lại. Hello.
Hello.
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Thái Dương Bắc Đẩu đây.
Dạ, chào chú Thái Dương, mời chú.
Bắt đầu là tôi, còn ông Ẩn đó, ông Thái Dương đó.
Dạ, bắt đầu là chú, xin mời chú.
Bắt đầu là em là 19 O2 hồi xưa đó. Dạ.
John Nguyễn đây anh Ẩn. Tôi nhắn tin để xin cái tên thuốc mà anh Ẩn nói mua ở Good Rock gì đó mà mắc tiền lắm đó. Cái thuốc gì đó là tay tiếng tiền liệt hay là...
Dạ, tiếng tiền liệt thì thuốc đó giống như là thuốc thần tiền vậy đó thiệt. Tôi bị rất là lâu, mười mấy năm, mà tôi mỗi ngày nó cứ lên, mà tôi vừa uống xong mới có 5 ngày thôi, nó xuống 1/3. Thì cái thuốc đó tên là Zitiga, anh có viết chưa?
Ông đang chạy xe trên đường đi làm okay. Về, nghe anh nói đây thành bây.
Vậy thì anh gọi số điện thoại xong rồi tôi thắt cái tên thuốc cho. Sẵn đây muốn giúp đỡ quý vị đó, tôi trị đủ thứ thuốc, từ lá đủ cái gì đó cũng gớt hết. Bởi vậy năm nay tôi 14 năm mà tôi vẫn còn sống, mà hiện tại vừa uống cái thuốc đó nó lạ thiệt. Mới có 5 ngày, ngày thứ 6, thử máu ngày thứ 7 xuống 1/3 ung thư liền. Thì đây là một loại thuốc.
Cái chỉ số ung thư nó xuống.
Và cái chỉ số ung thư nó xuống 1/3 ngay tại chỗ, mới uống 5 ngày thôi vậy Tấn.
Em tưởng cái gì xuống nó là hơi mệt anh ha. Mà chỉ số ung thư xuống thì ok.
Chỉ xưa ông thư sướng và con người tôi vẫn khỏe mạnh sáng này kia rồi. Ngày xưa quý vị nào, tại vì đa số sẵn đây giúp đỡ luôn, tôi không phải là bác sĩ gì y khoa. Do đó chúng tôi không có nói, nhưng mà đây là tôi nói cái kinh nghiệm của tôi có để giúp đỡ một số anh em. Khi anh em mà bị nhiếp hậu tuyến ung thư đó, anh em đừng có gấp gáp mà hở cái lợi nó thôi thì bu đi. Trời ơi, ung thư chắc chết sớm. Không có ung thư cũng chết, mà có ung thư cũng chết, tới già phải chết. Nhưng tôi á, là cầm cự 14 năm, và tôi uống đủ loại thuốc, làm đủ mọi thứ mà nó cứ lên nhẹ nhẹ 1.2 chấm mỗi năm. Nhưng mà hiện tại bỗng dưng kỳ rồi tôi làm cái thuốc mà 85.000 đô đó dự phấn.
Dạ vâng.
Là rút máu ra rồi nó bơm 50.000 không micron vô mà ung thư tụi nó tăng lên từ 21 lên 35 liền. Thì khi á, bác sĩ mới nói câu rằng còn đây một cái loại thuốc mới này có thể good. Cái thuốc này giá trị của nó có những chỗ bán tới 21.000, 120 viên cho mỗi tháng. Nhưng mà đa số quý vị nào có Medicare đó, Medicaid thì nó trả rất là nhiều. Tôi chỉ trả có 390 thôi. Nhớ là đi coi từng chỗ, chẳng hạn như CVS á, copayment tới 2.500 đồng. Nhưng mà Kroger á, copayment có 280 đồng thôi. Do đó muốn làm một cái gì mà mắc tiền á, chứ đừng nói ôi mắc quá thôi tôi chết không. Phải chống cự. Và tôi thấy thuốc này rất là giống như thuốc thần tiên vậy đó. Thành ra cũng muốn chia sẻ quý vị, đây là cái chuyện mà trong nhà ngoài ngõ mà. Ngay cả cái này tôi đây là, hôm nay tôi nói cái này đây là trong mình và ngoài sân. Chứ trong mình tôi á, tôi cảm thấy tôi rất là khỏe khoắn. Ngày xưa một lần đi tiểu tiện rất khó dự phán, mà đi bao nhiêu bác sĩ nó không hết, là tại bị bệnh đó dự phán.
Dạ vâng.
Khi vừa uống thuốc này xong, tôi cảm thấy tôi trở lại bình thường liền dự phán.
Dạ. Thì hai chú ha. Rồi có gì chú liên lạc với Nhẫn xin số thuốc này nha. Dạ. Xin chào chú Bắt Đẩu hả?
Bắt Đẩu á.
Bắt Đẩu. Xin chào vị khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây à, cho biết tên à. Alo. Alo.
Hello.
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
À. Tôi nghe. Dạ, tôi muốn xin anh Ẩn cái hiệu thuốc đó đó mà.
Dạ, ở đây
tôi viết cái tôi viết chưa.
Nhưng mà nếu mà có bác sĩ nào nghe, tôi không phải là lấy cái chương trình y khoa của quý vị đâu. Nhưng mà đây là xin chia sẻ cái sự mà thành công của cái loại thuốc này. Cái tên đó là Zitiga, bây giờ anh có viết không phải không? Anh có viết chưa?
Dạ, có rồi.
Ok, Z tức là cái Zu đó, cái Z của Mỹ đó.
Zebra đó, dạ.
Dạ, Zebra đó, rồi. Z, rồi Icarus, tức là Y đó. Rồi T-A.
Dạ, rồi.
T, Y ngắn.
T-A.
T là Tom á, R là Ringer hả anh?
No.
T-A là...
Z là Zebra, Y là Y đó. T là Tom đó, T đó. Tôi rồi đó. Còn Y á, là Y ngắn.
Yeah.
Ờ, Y chứ
rồi,
mà.
Rồi, rồi chữ ga sao là giống như con gà mà không bỏ vô quyền. Ok? Ga. Zitiga.
Zitiga.
Oh, cũng... Zitiga.
Zitiga. Là Ziga nè. Zira nè. Rồi Y nè. Rồi T like Tom nè. E like Elephant nè. Rồi ga like gà.
Y tức là tôi nãy tôi đọc theo tiếng Việt Nam y ngắn đó. Ai đó.
Y là ai rồi? Z thì gà.
Rồi ở sau là con gà rồi. Con gà. Rồi bây giờ rất là happy.
Rồi anh ha. Rồi xin chào.
Cảm ơn, chúc anh. Dạ, đừng ông ai cũng bị nè. Đa số là tới 70 tuổi hầu như 4 trong 5 người á, 4 người bị hết rồi vậy ta.
Chết rồi, như vậy thì chuẩn bị rồi phải không ạ? Em ý nói là em chuẩn bị nghe sợ quá.
Đừng có thôi, nhưng mà phải đi khám. Nhớ
không nhau. Bây giờ anh em hỏi anh nè, cái trường hợp mà giống như là những người mà có triệu chứng mà đi tiểu đêm nhiều đó là cũng phải đi check anh hả?
Check cái prostate nó có hai cái check, là một là cái prostate mình bị lớn ra, thành ra nó kẹp cái đó lại mà nó không có control cái đó được, thành ra nó bắt mình đi tiểu hoài. Hai á, là bị có thể bị ung thư. Thành ra khi mà cái độ ung thư nó gọi là PSA mà cao á, chưa hẳn là bị ung thư, nhớ vậy nha. Và ở đây có một cái trường hợp nghe nói có những người đó đi không biết làm sao mà ba trạm ba nhóp ba sáng, khi mà đi nói là bị ung thư, là nghi bị ung thư mà không có biết làm biopsy chưa, thì khi mà làm xong rồi đó thì lại đi vô nghe kiểu ung thư sợ quá, đi lấy cắt cái đó bỏ, tới chừng cắt ra thì cái người bác sĩ cắt ra đó nói là ông đâu có bị ung thư. Thì cái đó là quý vị nhớ cẩn thận nha. Một khi ai đặt dao vô mình á, là quý vị phải có ít lắm là hai bác sĩ đều nói rằng cái bệnh này cần phải làm như vậy, chứ không ai thọc dao vô người tôi bị dễ dàng đâu. Ok.
Dạ vâng. Dạ vâng. Dạ, như vậy thì quý vị nào mà lớn tuổi đó là cẩn thận về vấn đề. Em nghe cái vấn đề này nhiều lắm, nhưng mà thường thường á, một tối mà mình đi tiểu một lần á là còn được, mà mỗi một tối mà đi tiểu hai lần là có vấn đề hả?
Hai ba lần, có nhiều người đi hầu như suốt đêm đó giờ Tấn.
Wow.
Thì tôi cũng đã đi qua thời gian đó rồi.
Em thì được cái là tối thì không có, thường ngủ thẳng giấc chứ không có đi tiểu thì cũng được nghe.
Nhưng mà tới cái tuổi của Việt Tấn á, thì thí dụ đi thử máu hàng năm đó, mình nói cái phòng lab hoặc bác sĩ cho tôi xin thử về cái nhiếp hậu tuyến luôn đối với người đường ông. Tại đường ông á, càng lớn tuổi là đa số bệnh nó hết, nhưng mà khi thấy cái PSA mà lên 7, 8, 9, 10 đó chưa hẳn là mình bị ung thư. Khi nào làm biopsy thì mới biết bị ung thư. Và nhớ kỹ rằng có những người PSA lên tới 1000 vẫn còn sống đi vậy Tấn.
Dạ vâng, Như vậy thì có nhiều cái cũng cần phải theo dõi, mà cái chuyện mà cứ quên mà không đi thử máu hay đi làm cái gì 6 tháng một lần, lớn tuổi là 6 tháng một lần anh hả?
Dạ, không á, cứ hàng năm chắc lần thôi. Mà khi nào đi tiểu đêm thường á thì nên đi urologist, bác sĩ gia đình, mấy cái đó không biết đâu, phải chuyên môn về bác sĩ về thận gan và lá lách rồi đó, thì họ chuyên môn cái đó. Và nhớ kỹ á, bên đây á, quý vị á, mà nghĩ rằng mình có cái bệnh nào á, thì xin bác sĩ gia đình cho mình đi gặp cái người đó. Chẳng hạn bác sĩ về đa số bệnh á, là từ đường tiểu đại. Còn ví dụ như mình tai mũi họng, ví dụ mình bị thyroid rồi đó, thì đi bác sĩ tai mũi họng.
Dạ vâng.
Chứ còn một bác sĩ nào nói ồ cái nào tôi cũng làm được hết, tôi cũng làm hết, là quý vị cẩn thận cái vấn đề đó. Ok không?
Cứ cầm dao lên là phải hỏi ý nhiều bác sĩ phải không ạ?
Gọi là insurance lúc nào cũng trả tiền, nó gọi là second opinion.
Dạ vâng.
Là cái ý kiến thứ hai.
Rồi. Vâng, chương trình mình đã hết giờ rồi. Xin anh gửi lời chào đến quý khán giả, và mình hẹn gặp lại quý khán giả kỳ sau. Thưa anh, mời anh.
Dạ, cảm ơn quý vị. Thấy tôi mệt mỏi lắm, nhưng mà cũng phải làm. Tại một lúc 6 giờ chiều đây còn cái show đi nữa. Thành ra nhiều khi tôi mua có căn nhà, chứ tôi ở nhà ở Sata. Đi làm đi kệ, mình có tuổi nhưng mà ngày nào còn sống thì càng tốt. Do đó quý vị nên sống vui vẻ, đừng gây hấn gai. Thì đó là kinh nghiệm của tôi, là cái cách để sống lâu và lúc nào cũng vui vẻ, và luôn luôn bỏ những cái gì mình bỏ được tới dự tấn heo để mình có cuộc sống hạnh phúc trong gia đình. Cảm ơn quý vị.
Cảm ơn, chào anh và kính chúc sức khỏe đến anh cùng gia đình. Và hẹn gặp lại với anh vào chương trình kỳ sau.
Bye bye.
Rồi thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được tạm dừng tại đây với phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Và trong phần cuối của chương trình thì Tấn có khoảng mấy phút để mà làm research cho quý vị, là pick cho quý vị một vài team sport trong tuần này. Tuần rồi là win 3 đó nha. Tuần rồi 3 team là chúng 3 team đó. Nhưng mà tuần này là quý vị coi chừng. Tuần nào mà 3 team rồi, tuần này quý vị phải coi chừng nhé, cẩn thận. Vâng, ngày hôm nay thì có một team chơi trong ngày hôm nay, đó là KC Chip với lại Charger. Hai team này đều là hai team đã thắng lớn trong cái tuần vừa rồi, với cái số điểm rất là cao, rất là hot. 48-9 đánh với lại Raider đó, LV đó, là anh Chip này anh thắng tới 48-9, thắng mà thắng cái bằng không cho người ta thở luôn mà. Còn cái anh Charger này đó thì anh cũng đã thắng trong cái trận đánh với Giant tại sân nhà của Giant, anh shut down tới 16 điểm luôn. Wow, là cũng nhiều á. Thành ra hai anh này ngày hôm nay á, là chúng ta chỉ cần cái sự may mắn thôi, chứ còn thực sự là ai cũng có thể trong cái tuần lễ playoff, chúng wild card này á, rất là khó để mà chúng ta chọn những cái đội nào, là vì đội nào cũng có thể cần, và cái phút gần cuối trong cái hiệp 4 đó thì họ biết là họ không có làm gì được rồi đó. Thì họ sẽ cho secondary vô chơi hay là tertiary vô chơi cho họ, cho mấy cái anh nhỏ vô chơi. Thì lúc đó là chúng ta chỉ cần cái sự may mắn. Thành ra lúc đầu bây giờ là quý vị chỉ cần chọn đúng bằng giác quan của mình, đúng cái team của mình. Chứ còn nếu mà quý vị nói là nếu mà chọn cái đội hay trong cái tuần lễ này thì rất là khó, là vì có đội họ cũng cần. Tất cả những đội đều cần hết, nhưng mà có nhiều người họ đã vô wild card rồi, họ không care, không cần nữa. Họ biết là bây giờ nếu mà cho lính mình ra chơi á, thì lính mình bị thương sao? Ôi, để dành. thì lúc đó là chúng ta chọn đúng được cái đội đó đó, đội đó thì chúng ta là kém may mắn đó, là vì họ cất starter của họ vô, những cái ngôi sao của họ vô bị sợ bị thương họ đem vô sớm quá, thì đó là chúng ta không có may mắn. Nhưng mà chúng ta vẫn nhìn theo cái giác quan của mình và cái cảm nhận của mình trước, chứ còn tuần lễ này rất là khó để mà chọn trong cái những cái đội trong tuần lễ này và sắp tới nữa, là vì có nhiều đội đã đi ra ngoài rồi. Chẳng hạn như ở đây Tấn nhìn vô trong cái bảng mà giống như playoff đó, thì đã có những cái đội nhỏ nhỏ như là Jets rồi Detroit rồi họ đã bị loại rồi. Nhưng mà còn nhiều đội họ vẫn đang tranh vô cái wild card, là vì cái ghế họ còn rất là cao. Và trong cái trận giữa thằng anh Churchill và anh Chip này, thì anh Chip này anh thắng hay thua gì anh cũng đã được vô rồi, nhưng mà họ vẫn cần đánh thêm một thắng một vài trận nữa để mà lấy home team, hoặc là họ thắng càng nhiều á thì cái cơ hội họ chơi sân nhà hay là bye week nhiều hơn. Thì bây giờ đó Chip với lại Churchill này đó, nếu mà có thắng hay thua gì đó thì anh Churchill này cơ hội anh cũng vô rất là cao, như là Dallas của mình cũng vô rất là cao. Thì bây giờ tối nay Tấn vẫn pick không có pick sân nhà, mà Tấn pick anh Chip tối nay, tức là KC tối nay với cái số điểm minor là 3. Và trong cái trận thứ 7 này thì có một cái trận wild card giữa anh Cleveland và anh Raider. Thì trong cái trận này đó thì hai anh này vẫn tranh thắng liên tiếp 3 trận thì có cơ hội để mà đi lấy được cái ghế thứ 8 ở trong này. Thành ra cơ hội của họ tranh giành cũng ghê gớm lắm. Và trong trận này đó thì Tấn lại thích cái anh LV trong cái trận này thứ 7 nha. Và còn hai trận tiếp theo trong cái ngày Chủ nhật thì Tấn cũng không quên anh Dallas. Cho anh Dallas anh sẽ hot trong cái trận này từng vừa rồi. Thì anh Dallas cũng có thể sẽ thắng trong cái trận này. Và rất là nhiều team có cơ hội để mà thắng trong cái trận này, giống như là anh Miami. Thì bây giờ Tấn sẽ tuần lễ này đã có tới ngày thứ 5 hôm nay, rồi thứ 7, rồi thêm Chủ nhật nữa, rồi thêm tối Chủ nhật nữa. Thành ra Tấn pick ra 4 team nha, mà quý vị cẩn thận nha. Ngày hôm nay là KC rồi ấy. Rồi thứ 7 á, chọn anh LV. Rồi Chủ nhật á, thì chọn 2 team là anh, nếu mà anh Cao Bồi đó, mà anh nằm ở cái mức điểm vẫn là 10.5, 11 đó, thì chúng ta chọn Cao Bồi. Còn nếu anh xuống 9.5 thì quý vị bỏ đi. Còn anh Miami á, thì quý vị nên chọn anh Miami trong cái trận này. Và như vậy thì chúng ta có 2 team, Cao Bồi và Miami trong cái trận cuối tuần. Và ngày hôm nay là anh Chip, và thứ 7 thì là anh LV. Và tối của Chủ nhật đó thì có một trận nữa. Tính coi tối Chủ nhật anh nào đây. Tối Chủ nhật thì sẽ có anh Tampa Bay. Wow, anh Tampa Bay đụng cái anh New Orleans. Mà cái anh New Orleans đó thì anh rất là cần, anh cần ăn tới 3 trận nữa để anh được có cơ hội, nhưng mà cũng rất là mong manh. Thì cái trận tối Chủ nhật này đó, nếu anh Tampa Bay mà anh đi tới 11 điểm chấp thì có lẽ là anh New Orleans sẽ khó mà ăn được. Nhưng mà có thể tối Chủ nhật này cái anh New Orleans này sẽ ăn game nhưng mà thua điểm. Vâng, đó là 5 team trong ngày hôm nay để mà pick ra, là KC cho ngày hôm nay, LV cho ngày thứ 7, Dallas Cowboy, Miami, và bữa tối là anh Underdog, tức là anh New Orleans. Chúc quý vị có một ngày thật là vui vẻ và những ngày cuối tuần thật vui. Và nhớ không được lấy tiền của vợ và tả sủi của con đi chơi game nhé. Xin kính chào quý vị.